ตาปิติตาปานิมะมะโนสานังกุโตภะคะวาติโตมีวะกะตุภะคะวาตาธัมโมนะนิสิโกอะกะลิโกเอหิปัสสิโกโอปะระหิโกปะจาตังเวหิตาปุเรนโยเอหิมะนิมะโนสะคะวะโตทาวะคะทังโกอุจุปะนิมะโนภะคะวะโตสาวะคะทังโกยะยะมะติปะโนภะคะวะโตสาวะคะทังโกสามีจิตปิปันโนภะคะวะโตสาวะคะทังโกยะยะตะจุรเตยุคะลิอาสะโกริสะโกงกะลาเอสะภะคะวะโตสาวะคะทังโกอะหุเรโยปะหุเรโยนะคิเรโยอัญจริกะระเรโยอะนุตตระบุญญาเกตะโลกัสสะหิยะตัมดันเรเยเยไลตะระสงยันเมียเมยมึนยันสงเดียวเมเรนะยายโตโยเดียวมือเดียวยันเสือฝากแก่กองยันตัมดันเรยันบาปย่อมาเสียงเดียว
เตยโรกังวิรจังเกมังเอตังมังคะลัง
ตัมเมเวตาหิตาหิตาตัวยะยาตาตาตาหิตาตาตาตาตุสิงเกจันติตาเตตาโมยาโมอาหิตุยเยโมตัยเตกรมเดตัยนิเตียนเตสาตัวเดินยาตัมโตเราเดินหันสาเตกิเตตัมมาโมมีเกิดอยู่ทั้งตัวทั้งดาวันเดียวเดียวทั้งตัวที่เปลี่ยนเป็นได้พักเดินดันเตเตกรมเดินหลงคอยเดินมองกันดวงเดินบานบางบางได้แก่แรงจืดจืดบายเอิ้นไหวที่นี่เดียวหันโค้งหันทำเก่ามองเลยมองเลยสองทางรันสิ่งไหนมีมีมองหันมีใจจุ่มก้อนเด็กโค้งลำเก่าเดิมเด็กโค้งดีลอยลอยลอยยันยันยื้อไปสองทางบุญแก่หาต้นกันบนทีเดียวของเยอะมากโตเดิมมาพวกหลังดาวเดิมอายุเธอเป็นหอของเดิมเยอะหนาหลังเจินจันเดิมเดิมทำลาพวกหลังดาวเดิมหนาหลังเงียบเงียบย่อยเจ้าหุ่นเงียบหอมดาวน้อยยิ่งลอยเจ้าเจ้าลาพวกหลังดาวเดิมเยอะมากบังเจินหลังจำต้องรอบาก็ต้องบังเหยื่อเดิมเดียวลาโคตันดาวเดิมโบตีหันดุงฟ้าเยื่อเป็นหางเงินโบหันดีต้องน้อยลำลาโคตันดาวเดิมตาลีตั้มเหยื่อมาตื่นเจ๊ต้องไปเชื่อจริงจังต้องเดียวปาบลาโคตันดาวเดิมเบียดตรงเป็นเกี่ยมเดียวมีตรงบาลีเอิ้นตรงเธอแย่กันปาบลาพุกลังเจ้าเถื่อนยังโยกันเพิ่มว่าเถื่อนเหี้ยเกี่ยงตาบ่มตีปลายดามหนึ่งปาบลาพุกลังเจ้าเถื่อนสองตาหมันใช้เดือดสีทันเดจึงโอวาเนียสางลาบุกลันเจ้าเดืองที่สุขจำเดียดเลย
ตึ้งตึ้งตึ้ง
สองเจ้าเธอตายบาบุกเยี่ยมลาบุกลันเจ้าเดืองยิ่งตาทันยื้อไปต้องจองดาวถอยตึ้งตึ้งเลยเดือดแห้งหวังลาบุกลันเจ้า
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con chắp tay sen đe đầu lãnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng, con kính lễ lễ. Thượng tọa Pháp Tăng lễ Đức Minh Hạnh và chư tôn đức đang hiện diện bảo tràng kính chào quý ông bà anh chị đại hữu. Namo Buddhaya, đây là chương trình phổ pháp Buddha Dhamma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ.Giờ Việt Nam 7:30-10:00 tối, giờ Houston 7:30-10:00 sáng, giờ New York 8:30-11:00 sáng, giờ California 5:30-8:00 sáng, giờ Paris 2:30-5:00 chiều, giờ Sydney 12:00 tối-2:30 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử.Hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Tipanibata chương 3 đại phẩm. Kinh tiếp thuyền sẽ do Thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc kính cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật. Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật hiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, phạn phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên để phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tuân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Ba Tá, đề tài hôm nay là kinh Quốc Thiền sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Dạ. Chúng con kính thỉnh thượng tọa các đẳng ạ.
Nam mô Phật Thầy Giác. Kính thưa chư tôn đức Phật, chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, như là lúc trước chúng ta có đề cập đến giới hỏi ngài Sa-lợi Phất, ngài thường có thái độ cung kính hướng về ngài A-sa-chi. Như một điều không biết ơn, tôi tưởng ngài A-sa-chi là người khai thị cho ngài. Đức Phật đặc biệt ngài dạy vì giá trị của người mà chúng ta cũng như người khác. Và đặc biệt ở trong hai bài kể hôm nay với sự phật tình sự dạng, ở trong đó có đề cập đến hình ảnh một người mà muốn đưa người khác ra khỏi dân cũ của sông đời, thì người đó phải có suy của nó. Ở đây ý nói rằng là chỉ có những người thực sự thống nhất thành chánh pháp mới có thể mời cái pháp khai thị được những người khác. Mời quý vị nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ thành từ đội giải sư để đưa lại chuyện ý nghĩa trong cái của bài học ngày hôm nay.
Sa thú, sa thú, con kính bẩm lễ tri ân thượng tọa các đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép bật kính văn của bài kinh Quốc Thiền. Từ vị nào một người rõ biết được chánh pháp, hãy đảnh lễ vị ấy như chư thiên ưng đa. Vị ấy được đảnh lễ tâm tư sanh khoan hỷ, nghe nhiều, học hỏi nhiều, thuyết trình trên diệu pháp. Vị sáng suốt chú tâm, suy tư và quán xét, thực hành pháp, tùy pháp, trở thành vị hiểu biết, thông minh và thận trọng, không phóng vật. Vị ấy theo gương vị như vậy. Ai phục vụ kẻ ngu si? Kẻ ngu ngu si tâm bé nhỏ, mục đích chưa đạt được, lại danh tị tật đố, chính ở đây chính pháp không phát triển tu tập, chưa vượt thoát nghi hoặc, người ấy bị tử vong. như người nhảy xuống sông, dòng sông nước ngập tràn, nước sông nhớp đục ngầu, dòng nước chảy mênh mạnh. Người ấy bị lôi cuốn theo dòng nước trôi đi, làm sao nó có thể giúp người khác vượt dòng? Cũng vậy, với người nào pháp không được tu tập, không quán sát ý nghĩa của những vị nghe nhiều, tự mình không rõ biết nghi hoặc chưa vượt qua, làm sao nó có thể giúp người khác thiền định? Như người được leo lên chiếc thuyền mạnh vững chắc, được trang bị đầy đủ mái chèo và tay lái. Người như vậy ở đây giúp nhiều người ngược dòng, rõ biết những phương tiện hiệu xảo và sáng suốt. Như vậy, bậc sáng suốt luôn luôn tự tu tập, bậc nghe nhiều hiểu nhiều, không còn bị dao động. Vị ấy giúp đỡ được các người khác tu thiền, làm khởi lên nguyên nhân tha thiết muốn nghe pháp. Do vậy hãy thân cận bậc chân nhân hiền sĩ, bậc sáng suốt có trí, bậc nghe nhiều học nhiều. Sau khi biết mục đích, cố gắng khéo hành trì, rõ biết được chánh pháp, vị ấy được an lạc. Chúng con kính cung thỉnh thượng tổ pháp thân từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy ạ. Chúng con kính dâng mít lại cho thượng tổ pháp tăng.
Dạ, Nam mô Phật Thầy ạ, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Thầy giá. Quý vị có nghe được không? Cảm ơn, không cảm ơn thượng tọa giáo sàng, cảm ơn gì. Từ đầu tới giờ không nghe được gì hết, thì hy vọng quý vị nói, chúng tôi nói quý vị nghe được. Yeah. À, trước tiên con kính đảnh lễ sư trưởng thượng tọa giác đẳng để được vinh hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại học tiếp cái bài học mà như chúng tôi đã chọn cái kinh mà để giảng đó là kinh Chiết Thiền. Thì hôm nay chúng tôi giảng hai đoạn, tức là 318 và 319 thôi, hai đoạn. Cái để nói tiếp cho cái bài giảng hôm rồi đó, thì một điều đó là cái đời sống tu hành của một cái vị hành giả đó, thì như là một những cái chặng đường mà đòi hỏi cái vị hành giả cần phải đi qua. Cũng như có một cái ví dụ rằng đó là sự luân hồi của chúng sanh á, thì giống như là một cái chiếc biển, như là cái bể khổ mà thôi, luân hồi. Và chúng sanh thì đang lặn hụp trôi nổi ở trong cái biển luân hồi. Và cái người tu đó, thì cái vị hành giả trong Phật giáo đó, như là một cái người mà lập tâm cho mình, tìm cho mình một cái phương tiện để mà đi, tìm cho mình một cái phương tiện để mà mình đi qua bên bờ bên kia. Thì ở đây đó cũng như là cái chiếc thuyền, và chính chiếc thuyền đó nó sẽ chở mình, và mình chèo chống ra sao đó, thì việc của mình sẽ chèo chống bằng những cái phương pháp nào, bằng cái cách nào đó, miễn làm sao là qua được bên kia, bên bờ bên kia. Thì cái ý nghĩa mà với một người tu tập đó, thì ở cái đoạn 318 này đó, thì cái câu mà gọi là ai phục vụ kẻ ngu, ngu si tâm bé nhỏ, mục đích chưa đạt được, lại ganh tị tật đố đó. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng trong cái đời sống tu hành đó, thì có thể nói rằng chúng ta may mắn đó, thì gặp được những cái bậc chân nhân, nói trong kinh đó, có nghĩa là gặp được bậc thiện trí thức, cái bậc chân nhân trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ được học hỏi, được gần thân cận, được học hỏi và được trao dồi tu tập, nó được tốt đẹp, tiến bộ tốt đẹp. Nhưng mà nếu như lỡ như không may, không may ở đây nữa là phước nghiệp sự của chúng ta nó mỏng quá đi, nó chưa đủ lớn mạnh, nó chưa đủ để có được, gặp được những cái duyên lành, mà chúng ta lại gặp những cái người đó người ta nói rằng là nhiều khi đó thì cũng ham, tức là cũng giống như là cái có những cái chủ trương hay là có những cái điều mà mình thực hành mà nghĩ như là cái việc làm của mình là việc làm chính đáng, hay là việc làm có thể mang đến cái sự thành tựu nhất định nào đó. Nhưng mà sự thật ra đó thì không phải là cái việc làm nó có thể mang lại, mà nhiều khi đó thì chúng ta thấy rằng là có những người như vậy, cứ ham làm thầy, giống như là một đạo sĩ thầy của Xá Lợi Phất và một Kiền Liên trước đó đó, thì trong kinh Pháp Cú có nhắc lại đó, có nghĩa là sau khi mà ngài một Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất đã trở về với Đức Phật, quy ngưỡng với Đức Phật, trở thành một vị đệ tử của Đức Phật đấy, thì hai vị này đã trở lại yêu cầu cái vị thầy của mình, và yêu cầu vị thầy của mình hãy trở về với lại Đức Bổn Sư, Đức Đạo Sư, tức là Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà cái vị này đó thì không có chấp nhận, bởi vì ông ta cứ nghĩ rằng là mình là cái người ít ra cũng có đồ chúng, nhà cũng có đồ chúng ít hoặc nhiều. Nhưng mà nếu mà mình quy ngưỡng với bậc đạo sư, tức là quy ngưỡng Đức Phật á, thì rõ ràng là mình mất hết tất cả. Do vậy ông ta hỏi với lại ngài Xá Lợi Phất và ngài Một Kiền Liên á, trên đời này đó là vị trí nhiều hay là kẻ ngu nhiều, thì mọi người mới trả lời rằng là chính cái người trí ít hơn là cái kẻ ngu. Vì vậy thì ở đây đó ông ta nói rằng để ta làm thầy cho kẻ ngu, thà là ta là đứng cái đầu của con gà còn hơn là ngồi sau đuôi của con khủng, ý ông ta muốn nói thà là ông ta làm thầy của người ngu thôi, chứ không làm một cái người đệ tử của một người trí, thì ở đây muốn nói tức là cái người mà do rằng cái đời sống tu tập của mình ấy, có khi thì chưa có gặp được những cái bậc ta gọi trong đời ta gọi là bậc minh sư hay là bậc thiện trí thức trong cuộc đời này, và thấy rằng do rằng cái phước duyên của chúng ta chưa có đầy đủ, rồi từ đó đó cái do cái sự thân cận, tức là cái nghiệp xấu, ta nói rằng giờ thân cận với những cái người xấu thì nó ảnh hưởng từ ở cái tập tính của người đó, thì như vậy đó thì họ có thể ảnh hưởng một phần nào đó, có thể là ảnh hưởng toàn bộ hay là ảnh hưởng một phần nào đó trong cái chi kiến cái người mà mình đã thân cận. Thì nếu như mình đã thân cận mà mình khuyến khích, nói chung là mình thân cận, mình phục vụ cho cái người không phải là người trí đó, thì cái điều đó nó cũng không có lợi, không có lợi. Bởi vì một khi đó là mình mà hẳn là mình thân cận, rồi mình có thể tạo ra những cái điều mà phục vụ cho cái người mà đã không sáng suốt đó, thì họ có những cái quyết định, có những cái quyết định mà sai trái, tức là những cái quyết định mà có thể dẫn đến cái nhân quả, cái quả quả báo xấu, nhưng mà họ vẫn làm, họ vẫn làm. Thì cái người mà do làm thiếu trí đó, cho nên là thân cận với những cái người đó để phục vụ mọi việc, để phục vụ cho cái người thiếu trí đó, thì rõ ràng là một cái quả mà chúng ta nói rằng nó không phải là ít, không phải là ít. Bởi vì sao? Ở trong kinh á, Phật dạy rằng á, mình không làm, mình không làm điều ác, nhưng mà mình vui với cái điều ác của người khác làm á, thì mình cũng bị mang nghiệp, mang nghiệp. Do vậy đó thì đối với một cái người mà tu Phật á, tu trong Phật giáo đó, là mình chẳng những không có làm điều ác, mà mình còn lại càng không có thân cận, hay là khuyến khích, hay là mình vui theo những cái điều ác của người khác làm. Như vậy thì nếu như một người mà vui theo cái người điều ác của người khác làm á, thì cái người đó bị cái quả báo. Mà quý vị biết rằng á, là trong đời này đó, là cuộc sống luân hồi đó, nó dài hay là ngắn đó, nó lâu hay hoặc là mau đó, là tùy thuộc vào mỗi cái chúng sinh, mỗi chúng sinh. Như vậy thì cái cuộc tu đó, thì mục đích mà cái người đó chưa có đạt được, bởi vì nếu mà chưa có đạt được đó, thì cái người đó còn đầy cái vô minh, hay là những cái trí chấp nó sai lầm, trí chấp sai lầm. Như chúng ta thấy rằng là có thể nói rằng là vì cái kiến chấp sai lầm á, cho nên là mình có khi đó mình cũng không có nhận ra là ở đây đó là cái đời sống luân hồi là khổ, rồi mình cũng không nhận ra là cái phương hướng nào để đưa đến cái sự chấm dứt khổ, mình cũng không có thực hành, cũng không tin như vậy. Và có người lại cho rằng là cái chết này đó, cái kiếp sống này đó, mình sanh ra từ cát bụi rồi chết trở về với cát bụi, chứ không có cái kiếp sống mai sau, cũng càng không có cái kiếp sống đời sống quá khứ, đời sống quá khứ. Vì họ không tin rằng có đời sống quá khứ và có đời sống tương lai, cho nên họ nghĩ rằng có thể là mình sanh ra đời này là một cái sự ngẫu nhiên nào đó, rồi có mặt trong một thời gian, rồi đến khi nhắm mắt lìa đời thì các bụi trở về với các bụi, không có thọ lãnh quả của ác nghiệp, và cũng không thọ nhận cái thọ, không thọ nhận quả của thiện nghiệp. Cho nên có tạo thiện nghiệp thì cũng không có hưởng được sự an lạc nào hết, và có tạo cái ác nghiệp đó, thì cũng không có nhận cái quả khổ đau nào. Như vậy đó là cái điều mà do cái suy nghĩ của những người đó. Bởi vậy cho nên là từ cái việc mà cái tâm còn si mê, cái tâm còn sự đen tối, cho nên là ít nhận ra được những cái điều gì chánh hay là tà, thiệt hay là giả, cũng không nhận ra. Để thí có là có thể là do cái nhân của đời sống quá khứ đó, thì cái nhân mà nhân không lành á, nhân bất thiện á, một cái nhân mà để cho tâm bất thiện nó sanh khởi lên á, có thể là đời sống quá khứ mình không có tu tập những cái thiện nghiệp nhiều, rồi mình có thể là thân cận những cái người xấu, cho nên là đời này mình sanh lên á, mình dễ gặp bất cảnh những cái cảnh xấu mà thầy tà bạn dữ cứ nương theo, nương theo rồi chấp nhận làm theo. Có nhiều khi từ cái sự si mê đó, không nhận ra, thay vì một cái sự cung kính phục vụ đối với cái bậc thiện trí thức, hay là cung kính đối với Đức Phật và Chư Tăng, thì cái người kia lại không làm như vậy. Người kia không làm như vậy. Trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện mà nói đến cái anh chàng mà do cái lòng ganh tị hay ghét dơ, ghét Đức Phật độc giác đó. Mà cái câu ở đây chúng ta thấy rằng lại ganh tị tật đố đó, tức là vì sự si mê cho nên là ganh tị tật đố, thấy người khác có được những cái lợi lộc gì thì mình ghen ghét, hay là thấy người khác có một cái danh vọng gì mình cũng ghen ghét, thấy người khác được cái lợi đắc gì thì cũng ghen ghét, mặc dù cái người đó cũng không có đụng phạm gì tới mình, nhưng mà cái người kia đó, cái người mà có tâm ganh tị là không muốn những gì đó. Trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện mà anh chàng nông phu nọ đó là khi mà Đức Phật độc giác ở trong một cái am thất như vậy đó, thì mọi người khi mà những người đàn tính họ đến để họ đảnh lễ hoặc họ nghe pháp hoặc là họ cúng dường Đức Phật độc giác ấy, thì họ đi băng qua cái đám rẫy của anh ta. Ban đầu thì anh ta rào lại là không cho qua đám rẫy, vì anh ta nói rằng là vì do có Đức Phật độc giác ấy, cho nên là do có cái ông Tha Môn mà tức là chỉ cho Đức Phật độc giác ấy, cho nên là ông ta muốn ngăn cản, tức là cái hành động của ông ta rào hết tất cả những cái rẫy, không cho người rẫy của ông ta, không cho người ta băng qua cái đám rẫy của ông ta. Rồi cuối cùng thì người ta cũng vẫn đi. Ông ta mới nghĩ cách là chỉ có cách là đốt cái cốc của Đức Phật độc giác thôi, thì không còn ai lui tới này, không có còn ai lui tới cái am thất của Đức Phật độc giác. Khi mà ông ta nghĩ như vậy rồi, ông ta đốt cái cốc của Đức Phật độc giác, những cái vật dụng mà Đức Phật độc giác thường sử dụng như là những cái chén nước, những cái đồ này đồ kia để mà sử dụng tối thiểu của một Đức Phật độc giác ở trong cái am thất ấy, ông ta cũng đem đập bỏ hết. Cái quả báo mà ông ta đốt cốc Đức Phật độc giác, rồi ông ta đập phá đồ Đức Phật độc giác như vậy đó, mà đời sau ông sanh nó nhiều kiếp, sanh nó trong cảnh khổ. Đến cái kiếp cuối cùng ông ta vẫn thọ lấy cái quả báo khổ, mà nói là con rắn mà lửa cháy xung quanh người. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái người mà với cái tâm mà ngu si, cái tâm mà không có sáng suốt đó, không có nhận rõ đâu là điều chính, điều tà, điều chánh, điều tà, đâu là điều nên làm và không nên làm, thế là họ khởi cái tâm ganh tị, lại là vừa là phục vụ cho những cái người kém trí, những người trẻ ngu, mà cứ nghĩ là cái việc đó là việc lợi ích, việc đó là việc mà hữu ích cho mình, cho nên là họ cứ làm. Là thế rằng do cái tâm si mê như vậy đó, rồi họ sinh tâm ganh tị như vậy đó, thì cái người đó bị cái quả báo rất là nặng, quả báo rất nặng. Hoặc là cái người mà chính mình không biết được những cái thiện nghiệp, hay là những biết được những cái thiện pháp để mà mình tạo cái thiện, mình thực hành những cái thiện pháp để đưa mình đến cái sự an lạc đó, cũng không biết được. Vì vậy cho nên là họ khi mà họ khởi tâm ganh tị lên rồi đó, thì họ có thể nói những cái điều ác, nói những điều ác, rồi họ có những cái hành động ác, rồi họ nói những điều ác, tức là họ nói những cái điều mà chửi mắng nhiếc, hay hoặc là nói những cái lời mà độc ác, vân vân, dối trá, vân vân, rồi hoặc là do họ có cái hành động ác, tức là họ đánh đập, họ tra khảo, hoặc họ làm như cái câu chuyện mà cái việc mà nói rằng là cái anh chàng nông phu này là đốt cái cốc Đức Phật độc giác và phá hết, đập hết tất cả những cái vật dụng của Đức Phật độc giác sử dụng. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng do cái hành động như vậy mà điều đó khi mà cuộc sống tu hành á, chúng ta biết rằng á, là ở trong Phật giáo có nói rằng là tự giác và giác tha, tự giác và giác tha, tức là một người có thể tự giác được, tự giác ngộ được, rồi mình có thể là mới có thể là độ cho người khác được, hay giúp cho người khác được. Thì cái câu mà kế tiếp ở đây đó là chính ở đây chánh pháp không phát triển tu tập, chưa vượt thói nghi hoặc, vị ấy bị tử vong, vị ấy bị tử vong. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái người mà không minh định được chánh pháp đó, tức là không biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là việc nên làm, đâu là việc không nên làm, khi mà họ không nhìn ra như vậy được đó, thì khó định hướng được. Vì vậy sự phát triển tu tập của họ đó, nó cũng bị hạn chế, nó cũng bị cái sự giới hạn. Và do vậy đó thì cái đời sống tu tập đó, nó bị giống như là cái sự chậm trì trệ, làm cho cái đời sống tu tập nó không phát triển được, không phát triển được. Mà cái gì chúng ta biết rằng trong những cái hạn chế cho một cái đời sống tu tập á, bởi vì ví dụ như chúng ta nói là đọc trong lịch sử của Đức Phật á, chúng ta thấy là trước khi Đức Bồ Tát ngài giác ngộ để trở thành Phật á, thì ngài cũng phải trải qua bao nhiêu cái chông gai, bao nhiêu cái thử thách, từ cái việc mà ma vương thử thách, thì cái thử thách đó nó là cái trở ngại, thử thách tức là cái chướng ngại cho cái đời sống tu tập. Mà đối với một người tu tập á, thì cần phải vượt qua, vượt qua những sự trói buộc của phiền não. Mà trói buộc của phiền não thì quý vị biết rằng nếu như mình nói rằng một cái người mà tu tập á, không phải là chuyện gì ta cũng có thể tin, chuyện gì cũng không phải là tin, không phải là chuyện gì cũng tin, việc gì cũng tin. Bởi vì như Phật dạy đó là cái điều gì mà mình đem cái điều đó ra mà chúng ta thực hành, hãy thấy rằng cái điều đó, chính cái pháp đó, nó làm cho mình đi đến cái sự an lạc, giải thoát, hay là thanh tịnh ở nội tâm, hay là tiến hóa ở nội tâm, thì mình nên thực hành những điều đó. Vì như vậy đó thì một cái điều đó là không phải chuyện gì cũng phải là dễ dàng tin, mà cũng không phải là cái chuyện mà rồi khi mà chúng ta đã xác định được rồi đó, xác định đây là chính thật, đây là cái sự chân chánh, đây là pháp để chúng ta thực hành đưa đến sự giác ngộ, thì cái điều đó khi chúng ta đã xác định được rồi đó thì nó khác. Nhưng mà một khi mà khởi lên cái nghi hoặc ở đây được cái câu nói mà chưa vượt thoát nghi hoặc, vị ấy bị tử vong, vị ấy bị tử vong, tức là cái nghi hoặc là mình nghi ở nơi cái pháp mà mình thực hành, nghi ở nơi cái ân đức của Tam Bảo, thì cái nghi nan đó chính là cái sự phân vân mà mình không có thể có cái sự quyết đoán. Bởi vì nếu không có cái ân đức của Tam Bảo, ân đức của sự giác ngộ của Đức Phật, sự thanh tịnh của Đức Phật, và cái lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật, nếu không có những điều đó đó, thì rõ ràng là cái thế gian này đó không có được cái lợi ích từ nơi cái lời dạy của Đức Phật, hay không có được sự tiến hóa từ nơi lời dạy của Đức Phật, tức là cái pháp dụ của Đức Phật đó. Hoặc là nếu như không có ân đức của Pháp Bảo, không có ân đức của Pháp Bảo, thì thật sự rằng không có các vị thánh giác ngộ từ thời mà Đức Phật còn từ thời Đức Phật còn cho đến ngày hôm nay, qua bao nhiêu thời kỳ có sự thành tựu, có sự chứng đắc của các vị thánh nhân, rồi có cái sự thành tựu của quả vị thánh nhân. Như vậy thì ở đây đó là cái ân đức của Pháp và ân đức của Tăng ấy, nó là một cái sự thật, sự thật. Nhưng mà nếu còn nghi nan, ngay cả chuyện mình nói rằng á, mình còn nghi nan trong cái điều gì đó, thì chính cái đó là những cái bức trận mình lại làm cho trùng chân lại, không thể tiến bộ được. Mình còn phân vân lưỡng lự, không thể quyết định cho một cái bước đi. Ví dụ như mình đi mà đi tới ngã ba đường, mình cũng không biết đi qua hướng rẽ, hướng trái, hướng phải, hay là tiếp tục lại đi nữa, mình cũng không biết được. Thì đứng cứ phân vân hoài thì không ngã ngủ vào đâu hết, không bước tới, cũng không bước lui, không rẽ trái, cũng không rẽ phải. Thì như vậy đó làm cho cái người đó bị trùng bước lại. Mà cái gì? Cái gì biết rằng cái phiền não là nói chung, phiền não là nói chung, bao gồm cả tham, sân, si, tà kiến, mạn nghi, là những cái chướng ngại, những pháp chướng ngại. Rồi cái nghi hoặc nó sanh khởi lên, nó xâm chiếm ở trong cái tâm của cái người đó, cái gì đó, thì cái gì đó không thể có được cái sự thành tựu giải thoát. Và cái câu 319 ở đây đó, như người nhảy xuống sông, dòng sông nước ngập tràn, nước sông nhấp dương ngần, dòng nước chảy nhanh mạnh. Thì chúng ta thấy rằng ở đây cái ví dụ giống như là cái người mà nhảy xuống dòng sông, và cái người đó đang bị lặn ngập, và dưới dòng sông á, thì những cái nước mà dơ bẩn ở đây mình muốn nói đó, tức là sự tập diễn của phiền não. Và chúng sanh thì đang lặn ngập, đang bơi ở nhảy xuống dưới, đang ở dưới dòng sông. Cái người mà ở dưới dòng sông thì chịu cái áp lực rất là lớn, nào là nước có thể là nước dơ, nước bẩn, làm dơ cả thân thể. Rồi dòng sông, dòng nước thì nó luôn luôn chảy xiết cuốn quăng, thì làm sao cái người đó có thể nhảy lên được, cũng khó mà nhảy lên được. Thì giống như là ở trong kinh Đức Phật có ví dụ rằng là giáo pháp của ngài như chiếc bè, thì cái người mà chưa có lên được chiếc bè đó, thì có nghĩa là quý vị còn nghe được không vậy? Quý vị còn nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hồi nãy giờ thấy im ru, không có động tĩnh gì hết. Vì vậy cho nên hỏi xem coi có bị cái gì, có nghe được hay không. Thôi là rớt rồi. Chúng tôi xin được nói tiếp tục. Thì cái người mà bị đang trôi hụp ở dưới lòng sông, dòng sông á, thì đừng có nói chuyện mà vớt người ta lên. Quý vị thấy rằng cái người mà biết bơi thì ít ra cũng mới được cứu người khác được, khi người khác chìm xuống dưới. Còn cái người mà không biết bơi, không biết lặn, không biết lội đó, thì cái người đó không thể khó bao giờ mà cứu được người khác. Mà cái cách cứu á, cũng phải có cái cách để mà cứu nữa, không phải là xuống là ôm mà kéo lên đâu. Nếu mà không khéo á, thì có lẽ là lôi xuống luôn, nhận chìm cái người mà đó luôn. Thì cũng như vậy đó, cái người biết bơi biết lội cũng phải biết cái cách để cứu. Chúng tôi có nghe nói rằng cái người mà người ta cứu ở cứu cái người chết á, khi mà lặn xuống á, thì họ phải lặn xuống để họ đội cái người, đẩy cái người mà đang bị chết đuối, chuẩn bị chết đuối đó, uống nước đẩy người đó trồi lên khỏi mặt nước. Còn không á, là phải đánh vào gáy của họ, còn cổ của họ, gáy cho họ bất tỉnh đi, thì mình mới có thể là đẩy họ lên trồi lên trên, bơi lội vô trong thì có thể cứu họ được. Còn nhảy xuống thì không khéo á, thì họ ôm mình họ lôi xuống luôn thì chết luôn cả chùm. thì ở đây cũng muốn nói cái ý nghĩa này, chúng tôi nghĩ ý nghĩa này đó là ý Phật dạy lần đó, là trong cái đời sống luân hồi ấy, thì cái người mà có tu tập, tức là tu tập có sự giác ngộ, có sự thành tựu đó, thì cái người đó mới có thể mang đến cái sự lợi ích cho người khác được, lợi khác người đạt được. Thì ở trong kinh có nói rằng đối với một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này đó, ngài xuất hiện đó, thì ngài có làm ba cái sự lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất đó là ngài luôn luôn tìm cái phương pháp nào thực hành để đưa đến sự giác ngộ cho chính ngài. Mà điều đó đó thì Đức Phật ngài đã thực hiện trong nhiều kiếp khi còn là Bồ Tát, rồi đến cái kiếp cuối cùng để ngài giác ngộ thành Phật đó, thì ngài cũng phải trải qua một cái thời gian để rồi cuối cùng giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, chứng ngộ dưới cội cây Bồ Đề, để ngài tự thân được giác ngộ. Khi mà ngài tự thân giác ngộ điều đó thì ngài mới tuyên bố với cái thế giới, trong cái thế giới giữa chư thiên, phạm thiên, ma vương, loài người, sa môn và la môn, ngài tuyên bố ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Đó là cái việc làm mà ngài thường làm để đưa đến giác ngộ tự thân. Rồi là ngài có một cái việc làm nữa, đó là giác ngộ cho quyến thuộc, làm lợi ích cho quyến thuộc. Lợi ích của quyến thuộc ở đây đó, tức là có thể nói rằng mình không nói những cái kiếp xa xôi, mà mình chỉ nói ở trong kiếp hiện tại, ngay khi sau khi mà ngài giác ngộ rồi, ngài trở về thành Kadila quá khứ, thành xóa về, để ngài tiếp độ quyến thuộc, trong đó có những hàng dương tôn công tử, rồi ngài thuyết pháp cho dư tình phải nghe, vân vân. Thì những cái việc làm đó là việc làm lợi ích cho quyến thuộc, mà ở trong hoàng thân quốc tích á, biết bao nhiêu vị dương tôn công tử cho đến các vị mệnh phụ phu nhân đều phải đều xuất gia và tu tập theo giáo pháp của ngài, và một thời gian sau thì các vị này đã trở thành các vị thánh, trở các thành vị thánh, dù là thánh tăng hay là thánh ni. Rồi cái việc làm cuối cùng nữa đó là ngài luôn luôn lợi ích cho đời, mang đến sự lợi ích cho đời. Như vậy thì trong suốt thời gian mà ngài hoằng truyền giáo pháp, hoằng pháp á, suốt 45 năm hoằng pháp của ngài này, ngài đã để lại tâm tạng độ rất là nhiều chúng. Trong kinh có nói đến là có cái thời điểm gọi là 1250 vị tỳ kheo, đó là mình nói vậy thôi, nhưng mà còn nhiều nhiều nữa. Thì một điều đó là chúng ta thấy rằng á, là chính cái điều mà Đức Phật ngài dạy đó, giáo pháp của ngài dạy đó, đã đem lại lợi ích từ xưa đến nay, từ thời mà Đức Phật còn tại thiền cho đến ngày hôm nay, giáo pháp Đức Phật còn để lại trong cái sự lợi ích cho đời rất là nhiều. Thì ở đây đó, Đức Phật ngài phải nói rằng cái người mà như Đức Phật ngài xuất hiện ở đời đó, là ngài là một bậc giác ngộ, và do đó là cái sự giác ngộ của ngài đó là sự giác ngộ bằng sự thật, và do vậy đó thì ngài đã đem lại nhiều cái nguồn lợi ích cho tất cả chúng sinh, từ chư thiên hay là phạm thiên, rồi cho đến là chúng sinh ở trong cõi nhân loại cũng đều được cái thừa hưởng cái giáo pháp của ngài và được lợi ích rất là nhiều. Thì còn nếu như một người ở đây đó, chúng ta thấy rằng á, đặc biệt là như khi mình nói rằng là một người còn đầy cái sự si mê, còn đầy cái sự nghi hoặc, còn đầy những cái phiền não đó, thì cái người đó đó Phật dạy là giống như là người đó làm đi đến cái sự diệt vong cho chính mình. Diệt vong đây là sự chết, dân chỉ chết. Cái nghi hoặc là cái sự trở ngại, hay là cái phiền não là cái sự trở cứng chướng ngại cho đời sống tu tập. Bởi vậy cho nên nói diệt vong ở đây đó có nghĩa là cuộc đời chúng ta đó, khi mà bị phiền não bao vây đó, thì khó bao giờ, tức là khó, còn trôi nổi trong cái đời sống tiền, trong cái kiếp luân hồi sanh tử rất là nhiều. Và vì vậy đó cho nên cái nghi hoặc cũng là cái sự trở ngại, chướng ngại làm cho cái người đó có thể đi đến sự diệt vong, làm cho cái người đó đi đến sự diệt vong mà không thể nào mà khó bao giờ mà vượt ra khỏi. Cũng như trong kinh có dạy rằng là chính cái sự dễ vui đó là con đường mà đưa đến sự diệt vong. Bạc ma đô mắt chú nô ba đăng, có nghĩa là con đường cái sự dễ vui đó là đưa đến sự diệt vong. Một người mà nhận thức được cái pháp để tu tập hướng đến sự giác ngộ đó, thì người đó có đường, có một lúc nào đó sẽ được sự giải thoát. Còn có một người mà đưa đến, có người, một người mà dễ vui đó, thì cái nhân mà đưa do cái sự dễ vui đó làm cho họ mất đi cái định hướng, và thiện nghiệp họ không làm đó, thì có thể là diệt vong mãi mãi. Tức là chết cái kiếp này xong rồi lại tiếp tục kiếp, chết một kiếp khác nữa. Bởi vì đời sống luân hồi nó còn, đời sống luân hồi còn. Như vậy thì ở đây đó, trong hai cái đoạn này được nói đến, tức là nếu như ai mà thân cận với những người kém trí, những người kém trí, và cái tâm của người đó đó, do cái tâm mà ganh tị tật đố như vậy đó, họ tạo ra cái nghiệp bất thiện, do cái sự si mê không sáng suốt như vậy, hay hoặc là do cái tâm tà kiến, cho nên là cái người đó cũng bị một cái quả báo xấu. Và giống như một cái người mà đang trôi hợp dưới lòng sông, dòng sông, thì cái người đó khó bao giờ cứu được một cái người khác, cứu được một người khác. Hay là người đó cũng đang bị những cái dòng nước nó đang trôi xuống. Dòng nước ở đây được nói đến cái phiền não, hay là nói đến dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Tức là những cái pháp mà tâm ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh trong sanh tử luân hồi, do rằng là không minh đạt được những điều chân chánh, không thấy rõ được những điều chút yếu để thực hành đi đến sự giác ngộ. Là như vậy. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Còn thời gian còn lại, thỉnh chư tăng sẽ bàn thảo luận thêm về hai cái đoạn kinh này liên quan đến cái bài kinh này. Dạ, bây giờ thì con xin được phép thế nhé.
Không biết sự thật có nghe được không? Chỉ tại vì lúc chỉ biết sự thật thật sự và hy vọng rằng sự thật có thể nghe
thứ bảy ngày. Lúc này thì chính quyền của Việt Nam đang gặp khó khăn, nên chỉ vì những sự thương chi rất là khó thì có thể trả lời. Thế vâng, thế thì tập thể sự được ra kiến thức được không? Xin hỗn chỉ có kia để xuất thực từ lâu không ạ? Trong thời gian này đi, tôi được lộ trục trặc vì chuyện ở trong sau cuộc tình chuyện này nhiều hôm nay cũng không có gắn được. Phải nghĩ từ nãy đến giờ chúng tôi không có nghe được thương để đến phút tình từ đó phút tình nó liên tục, cũng không có nghe được từ đó một năm nhiều học liên tục chỉ thấy không có hỏi từ đó một năm đưa lên phổ thông một của thứ linh một. Không biết có phải là thứ toàn hỏi thứ tôi cái câu hỏi số một nữa. Thì tôi sẽ chẳng có nghe được chuyện tên nó không. Không có nói đến trường hợp rõ ràng trường hợp một phạm nhân có thể khai trị cho người khác thành tựu đạo quả. Tuy nhiên ở đây chúng ta dựa trên các cái câu chuyện xảy ra và đã được ghi lại thì chúng ta sẽ có thể biết được rằng là một phạm nhân vẫn có thể khai triển cho người khác thành tựu đạo quả được. Nhưng mà nếu thuyết pháp trực tiếp đặt đạo quả thì chỉ thấy trong trường hợp như ngài Nagasena, khi mà ngài học thông tạm thiên bộ pháp và lúc đó ngài còn phạm nhân, có một lần một bà đại chủ thỉnh trưởng lão thành Bồ Tát là thầy giáo họ của đi đến chân gia của bà để bà cúng dường, và bà thì rất là giỏi về niệm Phật, và bà thích nghe niệm Phật, nghe những cái pháp cao siêu, cho nên vị giáo họ sư của ngài mới lúc đó ngài đang đi qua những giáo họ sư để học, để học những cái môn khác như là Phật môn, vân vân. Còn thầy chế độ này dạy cho ngài đi được pháp. Cho nên lúc bây giờ sẽ bị thầy A Tà Lê là cái cầu của bà đại chủ A Tà Lê cho phép ngài A Tà Sina ở lại thuyết pháp cho bà nghe, thuyết những pháp cho bà nghe. Thì thứ gì chư tăng về chùa, ngài sẽ lên về chùa, ngài nói cái tên án ở lại ngài thuyết pháp để tuyển công đức bố thí của thí chủ bằng cái bài pháp ở trong vi diệu tạng. Khi mà bà nghe xong thì bà chứng quả tu đầu quần, và khi nghe như dự đoạn, nghe như dự pháp cũng rất là quan trị và xa thú. Vang động cả cái không gian ở chỗ đó. Thầy A Tà Lê của ngài Nagasena vốn là vị A La Hán, ngài biết rõ cái sự kiện này, cho nên khi mà tôn giả Nagasena đi về đảnh lễ thầy A Lê, thì lúc đó thầy A Lê mới nhắc gì đó. Dù cho nói nhiều cái gì nhưng mà không thành tựu được trong môn hạnh thì cũng chẳng khác nào như kẻ trong bọn người, trong bọn người khác không có chịu phần trong môn, tức là đạo quả. Được nhắc như vậy, ngài đã chết nhắc ngài mới đánh lễ thị và ngài đi thực hành hành thi để mà thành tựu quả tâm môn, những chứng quả là hạnh. Thì thứ gì ở với cái câu chuyện này, chúng ta thấy một lúc mà ngài đã được cái nhóm này biết nhiều pháp cho bà tín nữ bà nghe đọc tu được quần, thì lúc đó ngài còn là phàm phu. Rồi có một câu chuyện khác ghi lại là có một vị tỳ kheo thông suốt kinh điển dạy chúng đệ tử, và các chúng tỳ kheo đa phần các vị chứng đắc quả là hắn. Nhưng mà riêng vị thầy thì không chính gì cả. Cho đến một ngày kia, năm nữ cư sĩ họ đi đến chùa, họ lễ bái cúng dường chi, thì họ xin phép được nhiệm kiến bậc đại A La Hán, bởi vì họ nghĩ rằng các vị đệ tử của vị ấy đưa đến bậc thánh thì chắc chắn ông thầy phải là bậc thánh. Thì lúc đó thực vị Tỳ kheo, ông thầy giả của vị pháp sư này mới vào trong phòng của vị thầy mình và cái lời diễn biến của các cư sĩ và cũng kèm theo cái lời nói của họ. Mà nếu bộ như vậy nó có học lẽ chăng, vì đệ tử đó vốn là một vị A La Hán nhận tòa trị của mình còn phật, thì cái vị mới chỉ cần đơn một thôi được rồi, nhìn nhận nỗ lực phát triển mình khác, tập trung lại ở một nơi dẫn đường, ta sẽ ra được rồi. Từ ngày ra để tỏ ý kiến và đánh lễ là ngày chế pháp cho họ, thì với những cái chuẩn bị vừa kể trên, chúng ta thấy rõ là ở đây nếu mà thuyết đúng pháp để cho người kia nghe, họ lãnh hội pháp và họ thực hành, có thể người khác thành tựu được đạo quả và pháp phu, nhưng mà vì ấy hiểu pháp và thuyết pháp một cách đúng đắn thì có thể khai thị cho người khác thành tựu đạo. Quả thì cho người khác thành tựu đạo quả một cách trực tiếp sau khi nghe pháp xong. tôi tin là quý vị còn gì trên đây. Thì là tôi xin cũng đã nói một đoạn từ thế dài như là với nhiều. Thế mà làm gì nhớ là những chuyện này gì bị disconnect. Ở đây cũng vì tôi cũng chờ đợi sự có thể xin trở lại. Chúng tôi xin được tiếp tục đi vào thứ vật vệ sinh vừa trên bài. Chúng ta sẽ có hai trường hợp. Tôi muốn cách thay thế cho người khác. Một là một hai phạm nhân nói đúng với sản phẩm, đúng với kinh, đúng với đúng với lực. Thì đúng với kinh, đúng với lực đó vẫn dẫn đến người đã đến tình giác hộ giải thoát. Nhưng mà trong bài kể hôm nay đặc biệt nói rằng một người mà sống một khuyên hướng hướng phụ dự phòng, một người cái gì có còn nghe được không? Xin hỏi cái gì có nghe chứ tôi nói được không? Một người sống lập chìm ở trong ngũ dục thì người thật sự rất là khó để tạo ra để mang lại thì cảm hiểu về cái gì giáo dục của người khác. Về điều này thì tương tự như là chúng ta thấy ở trong một số phần này là một người họ muốn giúp cho người khác cũng gì họ phải giỏi về những thứ gì đó. Còn nếu mà họ rất là yếu kém về mặt thì thật sự đó là để nâng cao trình độ của người khác khó lắm. Nhưng ý nghĩa là gì? Chúng ta bước qua câu thương lượng số 2. Có lẽ thì đội siêu không có giải còn được từ chiêu còn được. Xin được hỏi thì đội có tên thì đội nghe được không? Nếu đội tên nghe được xin thì đội tên trả lời cho câu thương lượng số 2. Thì thường nói tâm, tâm đó là vô hình. Câu thì nó lớn, nó nhỏ. Nhưng mà khi chúng ta nói tâm nhỏ bé, tâm rộng lớn thì chúng ta đều hiểu thế này. Đi đến từ đó thôi.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô phụ nữ và kính chào quý vị nam chính nữ. Theo con thì con hiểu ở đây đó là cái tâm nhỏ bé và cái tâm rộng lớn. Thì cái tâm của mình á, nó thứ nhất đó là nó còn cái sự hạn hẹp ở trong cái ví dụ như mình còn có cái sự nhỏ cái nhỏ nhặt rồi cái tâm của mình nó bổn bổng tĩnh nó không có được rộng lớn ở trong cái suy nghĩ của mình, tức là cái tâm mình còn nó bủng xỉn hay là bổn sẻn á, thì chính cái điều đó nó là cái tâm nhỏ hẹp. Hay chúng ta nói một cái tâm rộng lớn á, tức là nói một cái tâm mà mình còn nghĩ đến những cái lợi lạc, đến những cái hạnh phúc của người khác. Thì khi mà mình người ta nói rằng cái việc hạnh phúc của mình á, thì không phải là chỉ là mình nghĩ đến cái lợi cho mình, mà hãy nghĩ đến cái lợi cho người khác, hay là cái niềm vui của người khác. Thì chính đó là mình tìm được cái niềm vui cho chính mình. Vì theo con hiểu nữa đó là cái tâm hàm hẹp á, tức là cái tâm nhỏ bé đó, tức là mình nghĩ liên quan đến cái phiền não, hay liên quan đến cái dục, cái ái tham, hay là cái dục tham ở trong cái phiền não. Chính cái phiền não, nghĩ đến những cái phiền não, nghĩ đến cái tham dục, nghĩ đến cái sân hận đó, là cái mà bị hạn hẹp ở trong cái tâm của mình. Nó không có bị vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của phiền não. Còn đối với một cái tâm rộng lớn nữa đó, thì con nghĩ rằng cái tâm rộng lớn ở đây là chính là ví dụ như là có gọi là cái tâm cho nó đến cái tâm thiền, cái tâm thiền, tâm vượt ra khỏi những cái thiền cái, cái tâm mà nó không có bị ràng buộc ở trong cái thiền cái, nó khác với cái tâm của cái người phàm phu, hay xin lỗi, khác đến với cái tâm của một cái người bình thường còn vướng mắc ở trong cái phiền não. Thì cái tâm này đó, được nói đến cái tâm đáo đại hay là cái tâm lớn, nghĩ đến những cái việc mà nó vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của trong các cái phiền cái. Rồi theo con nghĩ nữa đó là cái tâm rộng lớn đó, cái tâm nhỏ bé, tức là cái tâm của một cái người phàm phu, so với là cái tâm mà rộng lớn, lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật đối với tất cả chúng sinh, thì cái tâm hạn hẹp nó vẫn còn trong cái sự nhỏ bé ở trong một giới ước nào đó, hay là một ranh giới nào đó, thì nó còn trong cái sự ràng buộc của phiền não. Còn nếu vượt ra khỏi những cái điều đó, không còn bị ràng buộc trong cái phiền não đó, thì chính là cái tâm rộng lớn của một bậc giác ngộ, hay là một bậc mà đã thành tựu, hay là mang đến cái sự lợi ích cho tất cả chúng sinh. Thì đây là cái ý mà còn xin được trả lời liên quan đến câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh Chư Tôn Đức Bổ Túc Thiên. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Chính hậu bị có nghe được từ lâu không? Hôm nay chúng tôi ngoài sự tổ chức cảm vì nhiều họ sự có chân là vì hữu tình thì không còn gì nào khác. Để chúng tôi phải cố gắng vào trung điểm nhất. Những ngày qua chúng tôi không có giúp được gì nhưng khổ tâm và trung lòng cũng mong được sự tự lực chẳng về sự tăng quản lý. Trả lời cái câu thứ ba, tại sao luân hồi được ví dụ như dòng trụ lưu? Ở đây thưa quý vị, chúng ta biết rằng khô khan cái dòng trụ lưu là nó cứ trôi chảy thấy mà vật gì rơi ở trên dòng sông đó, dòng trụ lưu thì nó sẽ cuốn trôi đi. Không biết đi trôi đến đến đâu, có thể là nó trôi nước mà thuận dòng thì nó trôi xa biển cả. Thế này thì nó tương tự như là cái dòng luân hồi của chúng ta. Sau khi mình chung ở dưới sông này, chúng ta sẽ trôi dạt ở kiếp sống khác, không biết tắt vào đâu, ở địa ngục đầu nhĩ xuất sanh Atula hay là có người của trời có thiên. Từ đó chúng ta cũng phải một chỗ khác, tình trạng mà chúng ta phải luân chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Và tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, nghĩa là dòng sanh tử luân hồi nếu như không phải là một vị Bồ Tát tu tập và là mật ngồi một cái dạy vô tận cũng như dùng nước chảy vậy. Cho nên ở đây cái sự luân hồi được ví dụ giống như là cái dòng gì có nghe được chúng tôi nói không? Thế chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải chỉ hiểu được cái sự luân hồi qua ví dụ như cái dòng cuộn lưu hiểu trong đường hổ qua, mà chúng ta cần phải tìm hiểu suy tư để chúng ta thấy cái sự luân hồi sao
những người của chúng ta, chúng ta sanh ở đây, lớn lên rồi chúng ta trôi dạt đi phương trời này với phương trời khác vì cái sự mưu sinh. Cái sự trôi dạt đó cũng sẽ làm chúng ta phải khổ, cũng như thế nào thì cái sự trôi dạt luân hồi nó cũng làm cho chúng ta khổ, mà khổ hơn cái ấy nữa là bởi vì cái sự trôi dạt, cái cảnh hao phương hồn thực sự thì nó chỉ có ngay trong hiện tại này và nó trôi dạt không sao lắm, không vượt ngoài với thế giới này. Nhưng mà cái sự sanh tử luân hồi của chúng ta, chúng ta sẽ bị trôi dạt, được phải trôi dạt thì sanh ở cái quả đất khác, khi mà quả đất cùng nó bị tiêu hoại chúng ta nghĩ như vậy mình sẽ cảm thấy ngao ngán, cần phải ngao ngán. Chúng ta nhớ đến lời của Đức Phật Thầm Giáng thật là vừa đủ để biện minh giải thoát, nên mong rằng là tất cả chúng ta được cảm nhận được cái sự khổ luân hồi trôi dạt, cố gắng nỗ lực làm sao chúng ta kết thúc cái sự luân hồi cũng tự nhiên. Chúng tôi không có vào rung được để nói chuyện, để chia sẻ với quý vị, nên chẳng về này quý vị nghe được rõ trả lời của chúng tôi được rằng là về cái chuyện luân hồi, ví dụ như cái chuyện của mình để chia sẻ đem lại lợi cho họ chung. Bây giờ không biết là người người tận có mặt ở trước máy không, xin tỉnh từ họ trở lại với vai trò điều hợp năm 1.2.
Chúng ta cũng kính trình thì Phật Thầy Siêu. Xin hỏi thì Phật Thầy nghe được nhờ để tính thì Phật Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào đại chúng ở trong rừng. Con xin thảo luận cái câu số 4. Trong Phật giáo đó, về cái thế giới quan đó thì như chúng ta biết đó là trong kinh có đề cập đến 31 cõi, 11 cõi dục, 16 cõi sắc và 4 cõi vô sắc, cộng tất cả là 31 cõi. thì ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng ở truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì thường có một cái nhất là những người mà tu theo cái truyền thống là Tịnh Độ Tông nên họ thường có cái phương pháp gọi là hộ niệm lúc chết vừa lâm chung, hoặc là họ có họ tu theo cái pháp môn niệm Phật A Di Đà chẳng hạn. Thì nhiều người họ nghĩ rằng là sau khi chết mình được một đức Phật nào đó tiếp rước mình. Thì trong cái thế giới quan của Phật giáo đó, thì trong 31 cõi đó, có những cõi vui rồi có những cõi khổ, rồi mỗi một cảnh giới nó tùy thuộc vào cái nghiệp của mỗi người hết á, mỗi chúng sinh. Ví dụ như chúng ta nói rằng bốn cái cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula đó, là chỉ cho bốn cái cõi khổ, còn lại là được xem như là cõi vui. Nhưng mà những cõi vui đó nó cũng không phải là đồng nhất với nhau, và mỗi cõi vui nó có một cái nghiệp riêng, và chính cái nghiệp đó nó, những cái nghiệp mà mình tạo, cái nghiệp nhân đó đó, nó dẫn đến cái quả mà mình sanh ở cảnh giới đó, cái cõi đó. Dạ. Bây giờ ví dụ như là mình biết đó, là cái cõi của mình được xem như là cõi ta bà, nó nôm na là vậy, nhưng mà hay là cõi nhân loại, tức là cõi mà chúng sanh đó được gọi là cõi người, con người. Dạ, xin hỏi là quý vị có nghe lại chưa? À, nghe rõ rồi phải không ạ? Dạ. Trở lại cái câu hỏi khi nãy đó, thì về cái thế giới quan của Phật giáo đó thì có 31 cõi tất cả, thì có những cõi vui và có những cõi khổ, rồi mỗi một cõi chúng sanh nó đều là do cái nghiệp riêng hết. Mà chúng sanh có mặt ở trong cảnh giới đó, thì cái người mà mình biết rằng sau khi mình lâm chung á, thì có thể là tùy theo cái nghiệp mà mình sanh. Ví dụ như ở trong kinh Tương Ưng á, thì Phật có dạy rằng mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi ác nghiệp đọa địa ngục, địa thiện nghiệp sanh thiên giới. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau. Thì ở đây đó thì qua cái câu Phật ngôn đó thì mình thấy rằng là còn dạy là mỗi chúng sanh đó là tùy theo nghiệp mà họ sẽ đi, tùy theo nghiệp đó đi. Bây giờ là mình nói rằng mình cầu cho được sanh ở một cảnh giới nào mà tâm của mình mà mình không hướng đến thiện nghiệp, hay là mình không có hướng đến những cái cảnh giới tốt đó, thì mình cũng không bao giờ mình sanh cảnh giới tốt, mặc dù là mình có cầu nguyện. Thì ở đây đó là cái việc mà mình cầu nguyện á, chúng tôi nghĩ rằng là sự thật ra là cái tâm của mình thanh tịnh á, cái tâm mình mà về lúc lâm chung mà mình thanh tịnh, hay lúc mình còn đương tại thì hiện tại trong đời sống hiện tại đó mà mình có tu tập, tức là mình tập cho mình có cái chánh niệm chánh định gì, rồi mình tập mình quen cái thói quen của mình hàng ngày là mình quen làm việc thiện, tức là bố thí trì giới cung kính phục vụ gì đó, làm những cái phước cái thiện sự đó, thì chính cái thiện sự đó nó làm một cái nền tảng, làm cái chỗ nâng đỡ để cho tâm mình nó có được cái sự an tịnh. Đặc biệt là đối với một người mà có thường xuyên trao dồi cho mình cái tịnh tâm, cái định tâm, tức là nhờ cái định tâm, nhờ cái chánh niệm thường xuyên như vậy, thì cái người đó khi mà lâm chung thì có lẽ là họ không bị tán loạn, không bị tán loạn. Nếu không có bị tán loạn thì chắc chắn là họ không cảnh giới an vui. Còn nếu như mà cái tâm an là tâm tán loạn thì có thể sanh ở trong cảnh giới khổ. Bởi vì tâm mà hướng đến cảnh giới nào thì nó dễ dàng dắt chúng sanh đi cảnh giới đó. Tuy rằng đời sống hàng ngày mình có tu tập những thiện nghiệp, nhưng mà cái thiện nghiệp đó nó không đủ để mà mình định tâm, không đủ để làm cái năng lực mà hỗ trợ cho cái tâm mình hướng đến cảnh giới thiện, hướng đến sự an lành hay là sự tịnh tâm đó, thì dễ dàng cái tâm mình nó có thể tán loạn trong giờ phút lâm chung. Và khi mà tâm mình tán loạn như vậy đó thì mình có thể sanh ở cảnh giới khổ, mặc dù là có tu tập ở thiện nghiệp nhưng mà nó cũng không có phải là lâu dài. Trong kinh có nói rằng không quá 7 ngày, bởi vì cái cận tử nghiệp đó nó có thể sanh ở cảnh giới khổ, nhưng mà nhờ cái thiện nghiệp là mình có tu tập hàng ngày nó nâng đỡ, sau 7 ngày đó mình có thể sanh cảnh giới an vui cũng có. Thật sự ra thì với cái nhìn của Đức Phật á, thì trong tam giới này, dục, sắc và vô sắc á, thì cái cõi dục là cái cõi mà chúng ta cứ nghĩ như là nội ở trong cõi dục đó thì có bốn cái cõi khổ rồi, đó đã khác cõi vui rồi. Cái cõi nhân loại chúng ta được xếp vào cái cõi vui. Cõi vui là vui ở đây là so với cái cảnh giới khổ. Nhưng mà cái vui ở đây đó không phải là vui trong tuyệt đối. Rồi cõi dục của chúng ta đó là hưởng phước, có những cảnh giới ở cõi thiện, cảnh giới chư thiên là hưởng phước, nhưng mà nó cũng không có cái cao quý, hay nó cũng không phải là thù thắng so với là các cái cảnh giới cõi ở phạm thiên sắc giới hoặc là vô sắc giới. Bởi vì phạm thiên sắc giới và vô sắc giới đó, cái cảnh giới đó, cái cõi đó thì các vị ấy sống còn lâu gấp bao nhiêu lần của cõi nhân loại của chúng ta, nhưng mà rồi đó nó cũng phải chịu sự mai một, cũng phải bị chịu sự thay đổi, rồi cũng phải hết phước, rồi chúng sanh đó cũng sanh là cảnh giới khổ, cũng trở lại. Nhưng mà nói chung là trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đó, thì còn sanh tử luân hồi. Bởi vì tất cả những cái sự tạo tác trong cuộc đời này đó, từ cái vật mà có hữu tình, có tâm thức tạo nên sự sống, cho đến cái vật thể gì nó không có tâm thức, không có sự tâm, không có tâm thức, không có sự chi giác, thì nó cũng phải chịu sự hư hoại mà thôi. Như Phật dạy rằng các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, vô thường là sự biến đổi, khổ là sự bức bách bởi có sự hiện hữu đó. Vì vậy cho nên là ở trong Phật giáo đó thì trong ba cõi thì cõi nào cũng là còn luân hồi, còn trầm luân hết. Chỉ có khi nào mà tu tập vượt ra khỏi những cái điều đó, những cái sự có hữu vi đó. Bây giờ mình nói cõi là trong 31 cõi, thì trong cái cõi nhân loại của mình cũng là một cõi. Nhưng mà rồi nó lâu, lâu thật là lâu, như cái quả địa cầu của mình thì cũng có lúc cũng phải thay đổi thôi, cũng phải biến đổi thôi. Rồi vì vậy đó cho nên là thật sự ra đó, thì nếu như mà mình đời sống hàng ngày mà mình có tu tập với thành thiện nghiệp và làm trao dồi cái nội tâm của mình cho an tịnh, tịnh tâm á, hay là có được cái sự chánh niệm á, thì mình không có tán loạn. Mà không có tán loạn thì mình sanh ở cảnh giới an vui rồi, không cần phải ai mà tiếp rước mình hết, chứ tôi đặt một cái trường hợp là giả sử như là tâm mình nó không thanh tịnh, tâm mình bị cấu quế phiền não, tâm mình hướng đến cái cảnh giới trần tục chẳng hạn, thì làm sao mà có thể tiếp rước mình được? Mà nếu mà mình tiếp có không thể tiếp rước, mà nếu tiếp rước được á, lên cảnh giới đó thì cái tâm của mình nó cũng ô uế giống như ở đây thôi, giống như cõi trần gian này thôi, như cái thế gian này thôi. Thì ở đây đó là quan trọng là cái tâm của mình có tu tập. Thì khi mà cái tâm mình có tu tập rồi đó, thì nhờ cái năng lực của sự tu tập của mình mà mình sanh cảnh giới an vui. Và bất cứ một cảnh giới nào đi nữa, hả, là còn là cõi cảnh giới, từ cõi dục 16 cõi dục, 16 cõi sắc, cõi dục 11 cõi dục, rồi cõi sắc vô sắc, 14 cõi vô sắc, thì những cõi đó đó cũng đều phải chịu sự sinh diệt của hoại, sinh trụ dị diệt hết, thay đổi hết. Như vậy thì mình cũng chịu chung một số phận là còn trầm luân thôi. Trầm luân tức là còn luân hồi, còn trôi nổi ở trong biển sanh tử luân hồi, mà luân hồi thì vô tận, không có khởi thủy của nó và cũng không có cái kết thúc của nó. Khi nào mà chúng sanh phàm phu còn đầy vẫy những phiền não thì không có cái kết thúc, không có cái kết thúc, thì dù cái cảnh giới nào cũng vậy. Còn cái việc mà mình hậu niệm á, chúng tôi nghĩ là mang cái tính cách an ủi, cũng như là trợ lực một phần nào đó thôi, tha lực một phần nào đó thôi. Nhưng mà cái việc chính là của một cái việc tu tập, của một cái vị hành giả, của cái người đó, nhà cái người đó, thì cái người, cái cảnh giới nào đi nữa thì xin thưa quý vị là còn luân hồi hết á, không bao giờ mà chấm dứt được. Chỉ có khi nào mà vượt ra khỏi những điều cái cảnh giới đó, giống như trong kinh mà chúng ta nghe Đức Phật ngày dạy đó, các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có thánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não, chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt cả pháp hữu vi ấy mới có được sự yên vui tuyệt đối. Thì có nghĩa là hữu vi ở đây là cái cõi, trong đó nói đến các pháp mà do nhân để tạo tác ra, thì trong đó có nói đến các cái cõi giới, cảnh giới hay là các cõi, từ cõi dục 16 cõi dục, 11 cõi dục, 16 cõi sắc, 14 cõi vô sắc, thì cũng chịu là trong cái pháp hữu vi hết. Nhưng mà sanh trong mỗi cảnh giới, chúng sanh là sanh trong mỗi cảnh giới đó đó, thì cũng tùy thuộc vào nghiệp hết, nhưng mà đều là chịu trong cái sự tương tác của luân hồi sanh tử, còn trong sự trầm luân chỉ có niết bàn. Niết bàn tức là vượt ra khỏi những cảnh giới đó. Niết bàn là một trạng thái chấm dứt được phiền não, hay niết bàn là một trạng thái dứt tất cả, chấm dứt tất cả các pháp hữu vi hiện hữu vi. Bởi niết bàn là một pháp, theo Tông A Tỳ Đàm, niết bàn là một pháp, nhưng đây là pháp vô vi, pháp vô vi. Thì như vậy đó thì chỉ có niết bàn mới là sự thật, là không còn sanh tử luân hồi. Còn cảnh giới này, cảnh giới kia được mô tả là ao sen thất bảo có chim ca lăng tần già, thì đó cũng xem chúng tôi, theo chúng tôi nghĩ như là một cảnh giới của chư thiên mà thôi. Cảnh giới của chư thiên. Trong trong kinh có Pháp Cú có nói đến một cái cậu con trai tên là, cậu thanh niên tên là Mahakundali, hay là cậu trai con cậu thanh niên Kim Hoàng đó. Cậu chỉ có khởi cái niềm tin, hướng cái lòng tịnh tính đến với Đức Phật thôi. Trong giờ phút lâm chung, Đức Phật xuất hiện trước để cho chàng thấy, rồi chàng khởi cái niềm tin tuyệt đối đối với Đức Phật, đến với Đức Phật, rồi cuối cùng chàng dõi mắt nhìn theo Đức Phật đến khi khuất bóng, và đến lúc đó thì chàng lâm chung, ngay lúc đó thì chàng lâm chung, chàng sanh là một cái vị siêu tử. Thì như vậy đó, mình muốn nói tức là do cái tâm có cái niềm tin đối với Đức Phật, thì chàng ta sanh về cảnh giới chư thiên thôi. Thì cái cảnh giới chư thiên đó là mình hiểu là dù là cái cõi mà trong mỗi cảnh giới nó có cái tuổi thọ nhất định của nó, cái cõi tứ thiên dương cũng sống là 500 tuổi thôi, một ngày một đêm ở cõi tứ thiên dương bằng 50 năm ở cõi người của mình. Tương tự như vậy, các cảnh giới cao hơn thì cái tuổi thọ sống cao hơn, nhưng mà dù có tới tính A Tăng Kỳ đó thì cũng phải biến hoại, cũng phải chết mà thôi. Cái việc mà hộ niệm, chúng tôi nghĩ đó là cái việc tha lực, chỉ là một phần nào đó thôi, chỉ là niềm an ủi cho mình thôi. Trong cái đời sống tôn giáo, trong cái đời sống mà chúng ta có hướng đến những cái thiện nghiệp, thì đó cũng là cái sự an ủi. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó, là cái đời sống hàng ngày chúng ta có tu tập, chúng ta có tu tập, thì chính cái có tu tập đó thì nó tạo lên một cái nền tảng để chúng ta đạt đến cái sự giải thoát. Còn nếu chúng ta còn luân hồi ở cảnh giới nào đi nữa, tuy rằng những có những cái cảnh giới mà chúng ta nghĩ là hưởng phước một cách lâu dài, hưởng cái quả đó một cách lâu dài, nhưng mà cũng có lúc cũng bị hoại diệt mà thôi. Chỉ có niết bàn mới là chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn không thì còn luân hồi sanh tử, dù là mau hay chậm, lâu xa hay gần đi nữa thì còn luân hồi. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý chia sẻ ở đây, con xin được phép xuống nít ạ. Tham mô bút thai nha.
Sau khi cái chuyện sự tập học sinh, không biết sự tập thực sự có còn ở chiếc máy không? Nếu là sự tập thực sự còn ở chiếc máy thì xin tên thường học hoàn thiện trả lời sự cầu cơ hội số đọc. Dường như sự tập sự không phải đi mà không còn ở chỗ mới nữa. Vì vậy thì chúng ta pháp tân có thể chúng ta trả lưu trong thời trả lời lưu cho cầu pháp tân lưu xuống lòng. Vì vậy thì chúng ta như cả hai thường gọi đều không
cô còn ở trên máy là thưa quý vị. Thưa thì chúng tôi xin được tiếp lời. Nếu chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng thưa quý vị và con của chúng ta là một khi thế giới mới duyên khởi ra thì danh và sắc có từ tức là tức từ hành hành tức là những cái hành nghiệp hành vi tạo tác và cái hành đã có đến từ vô minh thì do vậy thứ gì vô minh và ái là hai cái tạo ra những cái phiền não hệ lụy cho cuộc sống không những vậy mà nó tạo ra nhiều sinh tử luân hồi và chúng ta phải nhìn nhận rằng thân và tâm của chúng ta là cái sản phẩm được tạo nên bởi cái gốc xa xưa thì là mình vô minh và ái dục. Đối với chúng ta thì chúng ta không có hầu như chúng ta không thấy có cái gì khác hơn thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại một cái cuộc sống nào đó. Ví dụ như là ngày xưa khi mà chúng ta thấy những người lớn lên ở dưới vùng quê rồi lớn lên mình không biết có sự lựa chọn nào khác thì mình cũng chỉ là đi làm ruộng làm rẫy rồi vợ gái chồng thì có cuộc sống con cái và tiếp tục cuộc sống ở một cái nơi như vậy. Và họ thấy như vậy là tất cả mọi thứ đều là quá tốt và bình thường tại vì chúng ta không thấy ở một cái chuyện khác. Thì nếu khi có một bậc giác ngộ như Đức Phật này chỉ cho chúng ta thấy an lạc giải thoát của Niết Bàn thưa quý vị, đối với Đức Phật thì đây chúng ta có thể biết và có thể thấy, có thể cảm nhận cái gì mới hơn. Nó không có phải là chuyện đơn giản. Tại vì sao vậy? Là vì ở trong cái con mắt phàm phu còn phiền não hệ lụy của tất cả chúng ta đó, thì có thể dễ dàng nhận thấy rằng những gì mà chúng ta biết, những gì mà chúng ta mong mỏi, những gì mà chúng ta truy cầu được, nó đều nghèo nàn, nó dựa trên cái mà mình đã từng trải qua. Và do vậy nhờ Phật pháp, nhờ lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy được có một số cái khía cạnh mới, cái cảnh khác đi. Ví dụ như chúng ta thấy tâm nó chạy theo trần sử, mới đầu thấy là hạnh phúc, thấy là vui. Nhưng mà khi mà Đức Phật này chỉ cho chúng ta thì một lúc chúng ta nhận ra rằng một cái nội tâm mà nó luôn luôn bị dao động, một nội tâm luôn luôn bị chi phối, một nội tâm luôn luôn bị dính mắc, thì ta sẽ mất phải nội tâm hạnh phúc. Mặc dù ở một cái thời điểm nào đó chúng ta nghĩ rằng còn như vậy là hạnh phúc. Thì ở đây ở đây thứ gì muốn chúng sanh sống trong cuộc đời để thấy rõ được cái thân phận, thấy rõ được cái thế nào là bản chất thực sự của đời sống, nó cần một cái sự tỉnh táo, nó cần cái sự vượt ra khỏi phiền não. Và một khi mà chúng ta còn nằm ở trong cái vòng cư trọ phiền não thì chúng ta có ý thức được của mình. Như vậy Đức Phật còn tại thế mà chúng tôi có kể quý vị nghe câu chuyện đó là có một lần Đức Phật thường dùng tuệ nhãn để thấy trong nhãn để thấy có một vị Bà La Môn mà ngài có thể tế độ được. Do đó buổi sáng ngài đến nhà ông để đi thất thực. Thì thưa quý vị, lần đầu tiên ông thấy Đức Phật đến nhà thì ông cũng không hiểu. Ở trong nhà có thực phẩm mà được cúng dường, Đức Phật cũng có nhiều người nhận thực phẩm rồi ngày hôm sau ngày lại đến. Thì lần hôm sau ngày đến thì ông Bà La Môn tỏ vẻ giống như là hôm qua mình cũng có nhiều người bị lừa đẩy được của thầy bị lừa đẩy. Thì ông cũng muốn gì cũng nói gì nhưng trong lòng nó không có như hôm qua. Giờ cái gì con nghĩ trời chỉ cho một chút xíu. Thì cái gì như vậy rồi cũng cúp nhìn đấy Phật. Ngày mai hôm sau Đức Phật lại đến lần thứ ba nữa, thì lúc bây giờ ông buộc miệng, ông mới có lời phê bình với Đức Phật. Và trong lời phê bình của ông thì ông nói có vẻ như là cái cách nói có vẻ như là một cách nói rất là biến nhẹ. Ông nói là lần này lần nữa đến nhà để thực sự lần này lần nữa đến nhà để khi một người họ đã cúng rừng lại đến nhà nữa. Thì Đức Phật kể dụng một câu đó của ông có trong có chữ Puna Puna chứ là lần này lần nữa. Ngài trả lời như là một lần này lần nữa chúng sanh sanh vào phải bảo lần này lần nữa chúng ta chúng sanh tu giả của Phật dụng lần sanh tử lần này lần nữa chúng sanh chịu dưới khổ của sanh già đang chết. Và Đức Phật này đọc một bài dài chỉ cho sự lặp đi lặp lại người là luân hồi sanh xa đó Buddha Puna lặp đi lặp lại. Và chính vì điều này đã làm cho ông Bà La Môn giác ngộ và ông được quy Đức Phật cũng trở thành đệ tử Phật. Thì ông Bà La Môn rất là may mắn khi chỉ gặp đi Đức Phật hay thì còn đối với chúng ta cái gì chi có những chuyện là đi lặp lại mà chúng ta hoàn toàn không có chúng ta không có ý thức được là chúng ta đáng nhầm cái đó nó đáng nhầm đáng chán. Thì ngay cả cũng chỉ có gì trong cuộc sống mà nhiều khi mình thấy rằng những lời qua tiếng lại mà chúng ta cũng không có đôi khi người ta không có nhàm chán cái chuyện đó thì chúng ta cũng tiếp tục cái Phật tử trước khi đang có khóa tu học ở tại chùa Phật Pháp và do vậy sự đoàn chiến định đã xin mời chúng tôi đi ra ngoài cái tình giờ đó chúng tôi tiếc là không có lại là chúng tôi phải nói hết trọn phần còn lại do bây giờ thì chúng tôi về với Phật tử còn hiện gặp sửa phần bản thân rồi sau đó thì kết thúc chương trình hơi sớm một chút. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Và chúng tôi cũng chưa biết được là ngày mai thì đoàn tiểu siêu có giảng hay không, nhưng mà nếu ngày mai thì đoàn tiểu siêu không giảng thì chúng tôi sẽ đi khuyên xin quý vị có nghĩ đọc sửa phần bản thân. Hôm nay chúng ta có một bản tin mới về Đức Dalai Lama. Trong cái truyền thống thì thời đại Đức Dalai Lama là một cái khóa thân, một hiện thân mà ngài sẽ đi sinh lại rất nhiều lần. Và cái đời hiện tại là đời thứ 14, nhưng mà Đức Dalai Lama nói rằng ngài sẽ không có sinh lại ở trong đời thứ 15. Tại vì điều đó nói trong thực tế gì Trung Quốc đang dùng thì truyền thống này để làm một cái công cụ chính trị cho họ. Và Đức Dalai Lama ngài đã khẳng định rằng ngài sẽ không có sinh đứng dậy nữa. Mọi người chỉ nghe bản tin này rồi như con suy nghĩ và sẽ để đến duy trì qua lời bọc của nhân dân.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Con Ngọc Huỳnh xin điền khuyết cho cô Lăng Dân Miệt. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho Ngọc Huỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Ngọc Huỳnh xin chào đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc bản kinh. Dạ, do con điền khuyết là con cũng không đồng anh văn cho lắm, nhưng con cũng xin phép đọc bản kinh này. Nếu có gì sai sót con cũng thỉnh với ngài là quý vị ngài hoan hỷ cho lập luận. Kinh tức Phật giáo 3384 do Như Quang dịch. Đức Đạt Lai Lạc Ma cho biết không cần thiết phải có một người kế thừa. Dạ, cô Tình Hảo có nghe được âm thanh của Lạc Quỳnh không? Dạ, cảm ơn cô. Anh Lăng, ngày 9 tháng 9 năm 2014, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói có lẽ Ngài là vị lãnh đạo tinh thần cuối cùng của Tây Tạng, vì một kẻ kế thừa yếu kém có thể làm hỏng vai trò này. Ngài đã tuyên bố với một nhật báo Đức rằng truyền thống tôn giáo từ hàng thế kỷ nên chấm dứt cho một vị Lạt Ma nổi tiếng. Ngài nói rằng học viện Dalai Lama thực hành mục đích truyền thừa này. Ngài cũng cho biết đã có Đạt Lai Lạt Ma gần 5 thế kỷ. Vì Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nổi tiếng, hãy chấm dứt với vị Lạt Ma nổi tiếng của chúng ta. Nếu một vị Lạt Ma yếu kém xuất hiện, điều đó chỉ làm xấu đi truyền thống Đạt Lai Lạt Ma. Ngài cũng nói, Phật giáo Tây Tạng không chỉ tùy thuộc vào một cá nhân, chúng ta có một tổ chức rất tốt đẹp với các vị cao tăng và các học giả được khéo huấn luyện. Trung Quốc đã cai trị từ năm 1951, một năm sau, khi họ Tâm Lăng và Đức Đạt La Lạt Ma đã trốn chạy xuyên qua rặng khi Mã Lạc Sơn đến Ấn Độ. Sau cuộc nổi dậy chống Trung Quốc thất bại năm 1959, Đức Đạt La Lạt Ma và 13 vị tiền nhiệm đã có ảnh hưởng đến chính trị và tôn giáo với người Tây Tạng. Từ hàng trăm năm, mỗi vị Lạt Ma qua đời đều nghĩ mình sẽ tái sinh qua hình tướng một đứa bé trai. Nhà Nobel Hòa Bình năm 2011 đã rời khỏi chính trường và đã trao nhiệm vụ cho vị thủ tướng của cộng đồng Tây Tạng Lưu Vong. Dù vẫn giữ vai trò nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, quyết định thoái vị vai trò lãnh đạo chính trị là một những bước ngoặt lớn cho cộng đồng kể từ sau cuộc đàn áp của Trung Cộng, đã khiến Ngài phải đào thoát khỏi Tây Tạng năm 1959 để sẵn lưu vong tại Ấn Độ. Nhưng Ngài vẫn còn là điểm tựa cho người Tây Tạng và cả lưu vong và tại quê nhà. Được hỏi trong bao lâu Ngài còn có thể tiếp tục sự ủng hộ của Ngài, Ngài nói, bác sĩ cho biết tôi có thể sống đến 100 tuổi, nhưng trong các giấc mơ của tôi sẽ chết vào năm 113 tuổi. Tôi hy vọng và cầu nguyện tôi sẽ trở lại thế giới này khi nào chúng sanh còn đau khổ. Tôi muốn nói không phải trong cùng một hình tướng, nhưng cùng một tâm hồn. Về câu hỏi, Ngài có thể trở về Tây Tạng hay không? Ngài cho biết, vâng, tôi chắc chắn sẽ về điều đó. Trung Cộng không thể tự cô lập họ, họ phải theo khuynh hướng thế giới về một xã hội dân chủ. Và bản tin đến đây đã chấm dứt. Con Lộc Quỳnh kính cảm ơn cô Như Hoa, con thành kính tri ân chư tôn đức. Lộc Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Lộc Quỳnh lên đọc bản tin tâm. Và bây giờ là nghe để cho các ba là Quỳnh một chút xíu một Lạc Quỳnh không có kịp chuẩn bị gì hết. Nhà con xin sám hối với Ngài và sám hối với đại tràng. Dạ, đề tài ngày nay là kinh hơi thối A Ma Danh Thá tiếp theo do thượng tọa Tề Siêu thuyết giảng. Sa thú lành thai, con Lộc Quỳnh xin thay mặt đại chúng tâm gâm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mạnh, dạng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học đường hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tông đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng hiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ cô Trịnh Hảo có sẵn sàng để mở kinh không? Dạ nếu sẵn sàng là dùm kính mời bằng tay của cô. Dạ. Đặc biệt ngày hôm nay con biết là thành kính tri ân chư tôn đức cũng như quý vị trong đạo tràng đã cố gắng để vào thính pháp cũng như quý ngài đã cố gắng để vào giảng pháp cho chúng con, nhất là những vị anh chị trong ban điều hành của lớp Phật pháp Bút Thá rất là khó khăn trong cái việc mà mở room cũng như là việc mà lo bài vở. Nhà lập trình thành kính tri ân tất cả. Dạ, kính mời cô Thanh Hảo.
Cầu pháp giới chúng sinh
Chúng chương trình sinh hoạt hôm nay đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha xin phép được tấm gương tâm dài dây tới kính chào tất cả, kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha giá. Độc Quỳnh kính mời bằng tay cô Trình Hảo đóng gương nhìn Độc Quỳnh. Độc Quỳnh gọi quá chạy vô không có kịp mang ai cầm. Hãy kính mời cô Tình Hảo.